72. Ý nghĩa cúng dường pháp.
Và trong đó nó có một cái câu, có những hàng chữ ngoài cái đề kinh ra, kinh pháp qua tịch chỉ đề cương, kinh giữa mắt cần tịch chỉ đề cương, thủ lăng nghiêm tịch chỉ đề cương, vân vân. Nó còn có những cái câu cúng dường không bán, không bán, chứ không không bán. Mà nếu mà cúng dường để cho mà làm lộn xộn quá cũng không cho luôn, mà cho mà có phương pháp á, an lành á, có tổ chức á, thì vẫn cúng dường. Còn lộn xộn quá không cho luôn, bởi vì cho để đau khổ thì người nhận cũng như người người đưa đau khổ là không cho. Trong đó có chỉ cúng dường không bán. Và trong cái đĩa đó nó có cái câu mà có những người người ta nói nghe những cái câu đó nó có cái vẻ hiên ngang đường bệ và tự tin cái việc làm của mình đối với đạo Phật, đó là tục niệm truyền năng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Câu đó các vị để ý đó, hiên ngang đường bệ dũng dạc kiên cường, nó đủ sức nói lên rằng là tục niệm truyền năng đấy. Tục niệm truyền năng nghĩa đen của nó, dịch nghĩa tiếng Việt Nam là tức là cái người mà nối đuốc, giống như là đuốc SEA Games, đuốc Olympic vậy đó, mồi lấy cái đuốc đó từ bên cái xứ gốc ha, mà đem về bất cứ cái nước nào tổ chức Olympic. Còn như Việt Nam mình SEA Games đây thì lấy mồi đuốc từ chỗ Bác Hồ ra đi, Nhà Rồng, về chỗ cái tổ Bác Hồ thành phố Hồ Chí Minh, và chia cái đuốc đó ra 12 quận huyện. Thế thì tục niệm truyền đăng là cái ý nghĩa nối đuốc mồi đèn để cho cái ngọn đèn chánh pháp đó nó luôn luôn nó được tồn tại, nó hiện hữu. Thành ra cái băng này là tục niệm truyền đăng, dám nói một cách dũng dạc đường hoàng và thậm chí là kiêu hùng nữa. Tục niệm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai, đó là sự thật. Học chánh pháp, hành chánh pháp, phải học như vậy, phải hành như vậy, chứ không có nói lời thôi. Tiếp dẫn hậu lai và báo Phật ân đức, làm cái việc đó đó là đền ơn cho mười phương ba đời chư Phật. Mười phương ba đời chư Phật muốn cho những người Phật tử tại gia cũng như xuất gia của chúng ta phải tục niệm truyền đăng để mà tiếp dẫn hậu lai, để mà báo, đó là đền báo Phật ân đức, là đền ơn đức Phật đó. Cho nên là các vị nên ý thức cái đó, ý thức cái ý nghĩa của cái đĩa đó. Chứ tôi nghe cái chuyện này nó cũng là cái chuyện mà cái giai thoại bên lề mà có vị nó cho tôi cái dĩa ra mà thầy cười á. Cái đĩa này em có cười, cái dĩa này cười á, cái dĩa này đẹp, cái hình này đẹp, hình kia không đẹp, cái dĩa này cười, đổi lại dĩa cười, chứ còn nội dung là không cần biết, mà đổi cái dĩa này cười á. Tôi nghe cái giai thoại bên lề này á, vừa buồn cười mà vừa chua xót đó. Không cần phải nhìn cái hình của tôi cười hay là gì đó, hay là không cười, hay là bậm môi, hay là há hổng gì đó, thấy không? Không cần. Mà vấn đề là Phật, Pháp và Tăng là Tam Bảo. Mà Tam Bảo mà chúng ta, kẻ nhiều người ít, kẻ gần người xa mà gom góp lại làm cái việc này là tục niệm truyền năng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Chứ tôi không phải là Minh Vương, không phải là nghệ sĩ, là điện ảnh hay là Bạch Tuyết hay là Điền Tử Long gì đó, Kim Tử Long ha, hay là cái gì đó anh gì ta ấy mọi dữ đó, vân vân và vân vân ha. tôi không phải cái đó. So với các cái anh đó, các cái chị đó là tôi không nhầm gì hết. Cho nên đừng lựa cái ảnh gì hết phải, mà lựa cái kinh nào mà mình cần nghe. Mình cần nghe, mình đã có nghe khoảng qua rồi, mình thấy tâm đắc, bây giờ mình có cái dịp gặp ha, được thì mình xin cái bộ đó. Như vậy mới là cái tinh thần học đạo. Chứ lựa cái hình nào đó, hình miếng miệng, hình trợn mắt, hình trề môi, hình cười, hình gì đó đều không có cần thiết. Đấy, đó là cái giai đoạn bên lề, mà đó là sự thật đó nha. Cái đó là không hay đâu. Tại vì chúng ta học Phật mà, chúng ta phải nghiên cứu coi cái nào mà nó dở chúng ta bỏ, loại bỏ ra.